Phần 2: 100 chuyện tích về chuỗi hạt mân côi. Sau khi đã tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của kinh Mân Côi, chúng ta được biết rằng kinh Mân Côi là do chính Đức Mẹ ban cho Thánh Dominico để truyền bá cho nhân loại, không phải do bất cứ ai ở thế gian này lập ra. Mẹ nói: "Trong các kinh nguyện chúng con dâng lên mẹ thì không có việc nào làm đẹp lòng mẹ cho bằng kinh Mân Côi." Vậy kể từ nay, mẹ sẽ ban cho những ai lần chuỗi mân côi của mẹ mà xin mẹ điều gì thì mẹ sẽ ban cho được như ý. Chúng ta biết rằng truyền tích và các phép lạ, ơn lạ mà Đức Mẹ ban cho chúng ta thì rất nhiều, không bút giấy nào kể ra cho hết được. 100 truyền tích dưới đây là chúng tôi chỉ sưu tầm, khảo sát riêng về chuỗi hạt mân côi mà thôi. Mặc dù vậy, cũng còn thiếu sót rất nhiều. Chỉ biết tổng quát là chuỗi hạt mân côi rất linh thiêng và làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả. Cho nên, mỗi khi có việc gì quan trọng, chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Các tích truyện mà chúng tôi kể dưới đây, nếu xét về phương diện khoa học, thì có truyện tích được xem như là vô lý. Nhưng không phải vậy. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và của Đức Mẹ, thì không việc gì mà Chúa và Đức Mẹ không làm được. Những truyền tích này nói lên quyền phép Đức Mẹ hay thương giúp đỡ những kẻ thật tình có lòng kính mến Đức Mẹ, hoặc bởi ảnh hưởng của gia đình, hoặc do lời cầu nguyện của cha mẹ khi còn sống đã biết dạy dỗ con cái, nhưng sau này chúng trở nên hư hỏng, nhưng nhờ lời cầu nguyện của cha mẹ mà chúng được ơn cứu rỗi. Có những truyền tích chỉ nhờ đọc một hai kinh kính mừng mà được Đức Mẹ cứu khỏi lửa hỏa ngục, chính là vì những kẻ ấy còn có đức tin. Nhờ cái đức tin nguội lạnh ấy mà khi gặp ngọn gió dù yếu ớt đã thổi bùng lên làm thành ngọn lửa. Khi viết những truyện này, chúng tôi tuyệt nhiên không dám đề cập đến sự việc một người khô khan nguội lạnh cứ phạm tội cho nhiều đi, rồi chỉ căn cứ vào lòng từ bi nhân ái của Đức Mẹ qua một hai kinh kính mừng mà được ơn ăn năn trở lại phút chót, thì thật là nguy hiểm. Đó là tội trông cậy quá lẻ, hoặc liều mình sa ngã trong đàn tội lỗi. Vì cây siêu đàn nào thì đổ về đàn ấy. Người có thói quen phạm tội thì sẽ chết trong tội lỗi mà thôi. Các truyền tích này cũng là tấm gương soi cho chúng ta biết lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa và của Đức Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Cuộc đời này chỉ là phù vân trả giá, nay còn mai mất. Chúng ta không sống mãi để hưởng thụ nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý nữa, mà đã gần đến ngày phải ra trước tòa án công thẳng. Lúc ấy không có luật sư nào bào chữa như trên thế gian này đâu. Tội mình chịu, không cha mẹ con cái nào chịu thay cho ta, không ai bên vực cho ta. Chỉ còn một đấng duy nhất sẽ cứu chúng ta trước tòa án xét công thẳng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nếu khi còn sống chúng ta không kính yêu mến mẹ, thường xuyên xúc phạm đến Đức Mẹ, thì làm sao mà Đức Mẹ bên vực trong giờ lâm tử? Muốn được Đức Mẹ đứng ra bào chữa thì ngay khi còn sống trên trần gian này, chúng ta hãy năn chạy đến với Đức Mẹ, xin mẹ cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử, để cho phần hồn chúng ta được bảo đảm chắc chắn, yên trí không còn sợ hãi gì trước giờ lâm chung, thì không gì bằng phó dâng tuyệt đối tận hiến cho Đức Mẹ Maria. Như Thánh Luis Maria Grignon de Montfort đã nói, tận hiến cho mẹ Maria là một cách tôn sùng tuyệt hảo. Truyền tích thứ nhất: Đức Mẹ đi tu 15 năm. Beatrix, một thiếu nữ còn trẻ, xinh đẹp, chỉ được ơn kêu gọi gia nhập nữ tu viện ở Pondro, Tây Ban Nha. Khi vào dòng, chị được mẹ bề trên và các chị dòng rất yêu mến vì Beatrix tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ một thời gian sau, chị lại được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi mân côi. Hôm ấy nhà dòng lại có đại hội, thiện nam tín nữ đều cầu nguyện rất đông. Trong số đó có một chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrix, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tang lễ, chàng nán lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau một lần, hai lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề. Không sao chống trả nổi, chị đã quyết định cùng chàng trai đó bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ và nói: "Xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con không thể ở lại và con ra đi." Sau 15 năm sống theo đàn tội lỗi, thỏa mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp, nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, chàng thanh niên ruồng rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy, chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui. Nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng, chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này, bây giờ không còn nữa. Chị hối tiếc dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại và ngã lòng với tương lai. Rồi tình cờ, một ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Chị đánh bạo hỏi thăm: "Anh có biết dì Phước Beatrice không?" Anh trả lời: "Tôi biết, dì là một vị thánh sống và hiện nay là bề trên tập viện." Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ta có lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ, chị vội chạy vào nhà thờ thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: "Con đã bỏ mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con, mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở lại, mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con, tiếp tục nhiệm vụ như xưa." Nói đoạn, Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào tu trở lại một cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời, chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe và kết thúc: "Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi mân côi hàng ngày." Lời bàn: câu chuyện có vẻ khó tin nhưng có thật, vì đã có hơn 10 thầy dòng tên xác nhận là đúng. Đó là các thầy Cesario, thầy Ro, thầy Raymond và thầy Pitquet. Dựa vào quyền lực của chuỗi mân côi thì việc gì Đức Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy tín cho con cái mẹ. Truyền tích thứ hai: một linh hồn hiện về xin gia nhập hội mân côi. Có một thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường, tuy không có gì xuất sắc nhưng cũng không phạm tội lỗi gì đáng bị chú phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải bị giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ: giá khi còn sống mình đã gia nhập hội mân côi như mấy người bạn thì bây giờ đâu có phải bị giam cầm khổ cực như thế này. Rồi một hôm vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Đức Mẹ xuống luyện ngục yên ủi các linh hồn và dẫn đưa một số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo: khi còn sống con đã rất khô khan nguội lạnh và biến trễ việc lần chuỗi mân côi kính mẹ. Vậy bây giờ mẹ cho con về thế gian gặp chị bạn, nói với chị là con muốn xin gia nhập hội mân côi để được hưởng các công phúc do hội viên hằng ngày lần chuỗi mân côi dâng lên cho mẹ, dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa. Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ và nói: em đang phải bị giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm. Đức Mẹ cho em về để nhờ chị nói với hội mân côi cho em được ghi tên vào sổ hội, để em được hưởng các công phúc do hội viên đã làm, đang làm và sẽ làm. Chị bạn vừa sợ thấy một linh hồn hiện về, vừa cảm nghiệm được lòng thương xót của Đức Mẹ đối với các linh hồn như thế nào. Chị yên ủi linh hồn đó và nói: chị đã chết rồi, còn gia nhập hội mân côi làm gì? Để em nói với hội cầu nguyện cho chị. Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ: chính Đức Mẹ đã bảo em như vậy, chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ hội mân côi. Nể lời linh hồn và cũng là một sự rất lạ lùng từ xưa đến nay, chưa bao giờ gặp một trường hợp hy hữu thế này. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm vào gặp linh mục và ông hội trưởng, trình bày sự việc đã xảy ra đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động, chấp nhận cho ghi tên linh hồn đó vào sổ hội mưng côi. 3 tháng sau, linh hồn ấy hiện về vui tươi sáng láng và nói: nhờ lời cầu nguyện của các hội viên hội mưng côi mà nay em được thoát khỏi lửa luyện tội và được hưởng nhan thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi mưng côi hiệu nghiệm biết chừng nào, và các ơn ích bởi việc gia nhập hội mưng côi là một phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất. Lời bàn. Qua nhiều thế kỷ, các thánh Dominico, chương phước Alan de la Roche đi rao giảng chuỗi hạt mưng côi. Đi đến đâu đều có thiết lập nhiều hội mưng côi nơi đó. Các đức giáo hoàng cũng đã khuyến khích giáo dân nên gia nhập hội mưng côi kính Đức Mẹ để được hưởng nhiều ơn ích bởi phép lần hạt mưng côi. Truyền tích thứ 3: bị chém đầu mà vẫn còn được xưng tội trước lễ. Alexander là một cô gái điếm xinh đẹp ở vùng Aragon, Tây Ban Nha. Nàng đã thu hút bao nhiêu chàng trai nổi tiếng ăn chơi, lâm vào tình trạng ghen tương, chém giết lẫn nhau. Khi còn nhỏ, nàng được mẹ dạy phải năng lần chuỗi mưng côi kính Đức Mẹ. Tư tưởng và thói quen ấy đã thấm sâu vào máu thịt nàng, cho nên mặc dù sống trong tội lỗi, nàng cũng không quên lần chuỗi mưng côi. Ngày kia có 2 chàng thanh niên mê mệt Alexander, ghen tương tranh giành nên đã chém giết lẫn nhau. Cha mẹ của 2 chàng thanh niên căm thù Alexander và quyết chí trả thù. Ban đêm họ xông vào nhà, dùng gươm chém Alexander cho đến chết, rồi đem quăng xác xuống giếng nước. Alexander chưa chết hẳn. Sáng hôm sau, thánh Domenico đi qua gần đó, nghe tiếng rên xiết trong giếng. Ngài ngó xuống thấy một thiếu nữ đang quằn quại trong vũng máu, biết là Alexander. Ngài gọi: Alexander, lên đây. Tức thì xác nổi lên, nàng đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội và cho nàng rước mình thánh Chúa. Trước đám đông người tụ họp, thánh nhân hỏi: tại sao con được ơn đặc biệt này? Alexander trả lời: con đang mắc tội trọng thì bị giết, nhưng Đức Mẹ đã cứu con thoát khỏi hỏa ngục. Vì hằng ngày con có thói quen lần chuỗi mưng côi như mẹ con đã dạy khi còn nhỏ. Trong suốt 2 ngày, mọi người có thể đến bờ giếng xem xác Alexander cho đến khi nàng chết hẳn. Nửa tháng sau, nàng hiện về cùng đi với thánh Domenico, diễm lệ và sáng chói như một vì sao. Và nàng cũng nói thêm cho mọi người biết: không gì hữu hiệu bằng chuỗi hạt mưng côi kính Đức Mẹ. Lời bàn. Câu chuyện nghe rất rùng rợn, nhưng đã được linh mục Eusebe Nirenberg kể lại trong dòng 3 Thánh Đa Minh thế kỷ thứ 18. Sự việc này xảy ra nói lên sức mạnh của chuỗi hạt mưng côi. Truyền tích thứ 4: con khỉ trung thành với chủ nhà. Tại thành Venice, nước Ý, có một luật sư tên là Barthelemy. Y rất gian ngoan, dùng đủ mọi mánh khóe hiểm độc để làm giàu trên xương máu của nhiều người. Y thường khoe khoang với mọi người: nhà y có một con khỉ rất khôn ngoan, lanh lợi, làm được mọi việc y như một tên đầy tớ. Có thể nói cả đời y cũng không làm được điều gì tốt, ngoại trừ có một việc duy nhất là hằng ngày chỉ đọc một kinh kính mừng theo thói quen bà mẹ dạy khi còn nhỏ. Lớn lên tuy cũng có đọc, nhưng là đọc chiếu lệ cho xong, khỏi phụ lòng bà mẹ. Cũng may Barthelemy có thói quen thân với linh mục Matthew Bosco. Một hôm, ông mời cha Bosco đến nhà dùng cơm. Trong bàn ăn, luật sư nói với linh mục Bosco rằng: con có một con khỉ rất khôn ngoan, chăm chỉ như người đầy tớ trong nhà. Nó làm mọi việc, giặt giũ quần áo, lau nhà, rửa chén. Ông cho gọi con khỉ ra trình diện linh mục Bosco. Khỉ nhất định không ra và chạy trốn vào xó nhà, chui rút xuống gầm giường. Gọi thế nào khỉ cũng không ra. Cha Bosco sinh nghi, nói với luật sư: mọi ngày nó có như vậy không? Luật sư trả lời: mọi bữa nó rất ngoan, gọi bảo gì là làm ngay. Cha Bosco càng sinh nghi và nói: đây không phải là con khỉ bình thường, mà chính là một tên quỷ dữ đã xâm nhập vào nhà ông, để toan tính làm việc gì có hại cho ông và gia đình ông. Cha Bosco theo ông xuống bếp, cúi xuống gầm giường gọi quỷ ra. Nó quyết định không ra. Cha biết nó là quỷ, liền phán bảo: "Ta nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi con khỉ và đi ra khỏi nhà này, mãi mãi về sau không bao giờ được trở lại." Quỷ thú nhận. Y được bố trí vào trong nhà này và rình rập, hễ khi nào ông luật sư bỏ đọc cái kinh kính mừng như đã quen thì nó đè ra bóp cổ và lôi linh hồn ông xuống hỏa ngục. Cha Bosco cho phép nó được ra khỏi nhà nhưng không được làm điều gì thiệt hại cho gia đình. Ngài cũng cho phép quỷ được đào một lỗ hổng ở vách nhà để chui ra và để lỗ hổng ấy làm chứng cho mọi người thấy về sau. Quỷ thét một tiếng rất lớn như sấm động rồi biến ra khỏi nhà. Người ta đã dùng mọi vật liệu để trám lỗ hổng ấy nhưng không tài gì trám nổi, vì càng trám lỗ hổng càng bung ra. Về phần ông luật sư thì hết lòng ăn năn sám hối, xin cha Bosco giải tội cho ông và hứa sẽ ăn năn trở lại. Hàng ngày lần hạt mân côi bù lại những năm tháng ông đã bỏ không lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Lời bàn. Trong thư viện dòng Capucin ở Poverio có kể câu chuyện nổi tiếng này: ma quỷ có thể làm được mọi việc ghê gớm hơn nữa để cám dỗ người ta sa vào tay nó. Nếu không có ơn Đức Mẹ cứu giúp, vậy chúng ta luôn luôn mang theo chuỗi hạt mân côi trong người để trừ ma quỷ. Xin Đức Mẹ cứu chúng ta khỏi mọi tai họa phần hồn phần xác, bằng một kinh kính mừng khi ra khỏi nhà, khi ngồi trên xe, khi trên máy bay. Truyện tích thứ 5: ghi chặt tội nhân không cho đến pháp trường. Abadi, một thanh niên mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào giúp việc cho một ông hoàng ở triều đình. Khi từ giã con, mẹ bắt con phải giữ lời hứa là mỗi ngày phải đọc một kinh kính mừng và lời cầu nguyện, lạy trinh nữ xin cứu con trong giờ lâm tử. Chàng vào triều sống một thời gian, lúc đầu còn tỏ ra ngoan ngoãn đạo đức, nhưng càng ngày càng bê tha trụy lạc hư đốn. Ông hoàng buộc lòng phải sa thải y, không cho ở trong triều đình nữa. Tuyệt vọng không nơi nương tựa, anh ta bắt đầu toa rập với bạn xấu, đi cướp của giết người. Tuy vậy anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mẹ đã dạy xưa. Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù. Sau nhiều lần xét xử, tòa tuyên án tử hình vì đã cướp của giết người. Trước ngày thi hành bản án, chàng thấy mình quá tội lỗi, làm nhục cho mẹ già vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú đến thăm và hứa sẽ cứu chàng khỏi bị chém đầu và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ Chúa Kitô và các phép bí tích. Sau đó quỷ buộc chàng phải bỏ Đức Trinh Nữ Maria và cấm không còn được đọc kinh kính mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe và bảo quỷ: "Ta không bao giờ làm việc ấy." Nghe vậy, tên quỷ bỏ chạy trốn, để một mình chàng chịu trận. Abadi chạy đến Đức Trinh Nữ xin mẹ cứu giúp, tha thứ tội lỗi vì đã chối bỏ Chúa. Với lòng ăn năn thống hối, lệ sầu chứa chan. Đến ngày ra pháp trường, tên tử tội đi ngang qua tượng Đức Mẹ, chàng cúi đầu chào và đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mọi khi. Lạ thay, mọi người thấy tượng Đức Mẹ cúi đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng xin được đến hôn chân Đức Mẹ. Lý hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn chân Đức Mẹ trước khi chết. Lạ thay, khi chàng vừa cúi hôn chân Đức Mẹ thì Đức Mẹ giơ tay nắm chặt lấy tay chàng, chặt đến nỗi không ai có thể kéo chàng ra khỏi bàn tay Đức Mẹ được. Thấy sự lạ quá sức kinh ngạc, mọi người biểu tình hô to xin tha, xin tha. Lý hình và chính quyền không chịu tha, nhưng toàn dân xô xát biểu tình chống đối, cuối cùng phải chịu thua. Thế là chàng Abadi tội lỗi được tha bổng. Chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ cho Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Lời bàn. Linh mục Razi dòng biển Đức đã kể chuyện này trong sách Các Phép Lạ quyển 3. Như vậy là đúng. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ thì những chuyện tích như thế không lấy gì làm ngạc nhiên. Có điều là ở mỗi thời gian, không gian khác nhau, Đức Mẹ làm những phép lạ khác nhau, có thể còn vĩ đại hơn nhiều. Như ở Fatima, Đức Mẹ làm phép lạ cho mặt trời nhảy múa trước mặt hàng trăm ngàn người thấy. Ở Medjugorje, Đức Mẹ đã xuất hiện liên tục 25 năm nay mà vẫn còn tiếp tục